This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở lại với chương trình Người Việt Luật Mỹ hay hoặc là những điều cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Và kính thưa quý vị, những điều luật cần biết với luật sư Nghĩa được thực hiện vào mỗi thứ tư từ 12 giờ 35 phút cho đến 12 giờ 55 phút. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, ông đậu tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995 cho đến ngày nay. Số văn phòng của bác sĩ luật của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đó là số 714-892-2628. 714-892-2628, quý vị có thể gọi qua cái số điện thoại văn phòng của luật sư để nhờ tư vấn thêm những cái chuyện riêng tư trong các vấn đề liên quan đến luật pháp hay hoặc là liên quan đến di trú, nhập tịch, quốc tịch của Hoa Kỳ. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 714-892-2628 hay hoặc là trong chương trình ngày hôm nay quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110. Hoàng Tính xin được thân ái chào luật sư trở lại trong cái chương trình những điều luật cần biết với luật sư ạ. Hello, xin chào luật sư.
Vâng, xin gửi lời chào thân ái đến Hoàng Tín cũng như quý khán giả đang lắng nghe chương trình. Đầu giờ anh Hoàng Tín nói bác sĩ luật sư cũng xin giải thích một cái câu chuyện vui vui ngay tại California. Anh Hoàng Tín biết là ở California nó có ba người tên Nguyễn Xuân Nghĩa, một người là anh lớn là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, một người thứ nhì là luật sư Xuân Nghĩa và thứ ba là bác sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trong cái quy định mà Nghĩa đang văn phòng ở đây thì trên lầu là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa mà dưới nhà thì là bác sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa. Thành ra nhiều người họ tưởng Nghĩa học thêm được cái bằng bác sĩ để giỏi đấy. Không.
Nhưng mà cái này
trẻ tuổi hơn các tai mũi họng.
Dạ, nhưng mà
cái này cũng là một cái điều vui vui.
Dạ, nhưng mà cái này Hoàng Tính nói lộn là tại vì hai tuần rồi Hoàng Tính không có được gặp luật sư cho nên Hoàng Tính hơi bị liệu cái mình chút xíu.
Dạ, cũng thông báo là có cái cũng có cái dịp để đi nghỉ hè cùng với lại các anh em, thành ra là không có được dịp để mà tuyên truyền cùng với lại quý thính giả, cũng nhớ anh Hoàng Tín và quý thính giả. Thì hôm nay mình nghe rất là nhiều những cái coi như là ý kiến về cái phim mà Việt Nam War đấy, Hoàng Tín.
Dạ vâng, thưa luật sư, trước khi mà chúng ta trình bày thêm thì Hoàng Tín xin được nhắc nhở quý vị là quý vị có việc gọi vào nhé qua số điện thoại quen thuộc của Sài Gòn Dallas 1600 AM trong cái chương trình những điều được cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ cũng được, 817-899-4110, bất cứ lúc nào Hoàng Tín thấy quý vị gọi vào Hoàng Tín sẽ ngừng luật sư để mà mời quý vị nhé. Và bây giờ luật sư, sau cái nhiều phim đó, sao luật sư?
Thì chúng ta thấy rằng là cái ngạc nhiên nhất thì là chúng ta nhận định là cái quan trọng nhất là về cái ảnh hưởng của truyền thông. Đó là tại sao mà Nghĩa rất là hân hạnh khi mà vẫn được tiếp tục làm việc với những đài truyền thông của chúng ta, Radio Sài Gòn Dallas, Radio Sài Gòn Houston, những cái chương trình truyền thông mà có cái chính nghĩa và có dân tộc của người, nó rất là quan trọng. Chúng ta thấy là 42 năm qua rồi, biết bao nhiêu là những cái tin tức được mạnh mẽ hóa, và biết bao nhiêu những cái nhân vật mà của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa có mặt tại Hoa Kỳ và những sự đóng góp của chúng ta ngay tại đây. Để mà chuẩn bị cho một cái cuốn phim Việt Nam War đó thì nghĩ cho rằng là những người đạo diễn như là ông Ken Burns hay là Lynn Chernovich là không làm đủ cái vấn đề mà gọi là homework, cái chuẩn bị của mình để mà cho những cái chi tiết nó phải được trung thực hơn. Thành ra khi mà làm truyền thông mà không trung thực là coi như là đó là một cái điều đáng trách, và có những cái bộ phim nó mất đi những cái giá trị của nó. Thành ra cái vấn đề vai trò của cái truyền thông rất là quan trọng. Nhưng cái điểm quan trọng nữa chúng ta phải hiểu rằng là chế độ Cộng sản Việt Nam thì luôn luôn họ là tìm mọi cách để lũng đoạn cộng đồng chúng ta, cũng như là mua chuộc những cái cơ quan truyền thông. Cho nên cái khó là làm sao chúng ta có thể nuôi dưỡng được những cái cơ quan truyền thông chính nghĩa và có tính dân tộc của chúng ta như vậy. Thành ra đó đòi hỏi cái sự ý thức của Độc Hương cũng như quý thính giả để mà hỗ trợ cho những các chương trình truyền thông đó, hỗ trợ cho các cơ sở thương mại đó, thì chúng ta mới giữ vững được cái sức mạnh của cái truyền thông, là một trong những cái yếu tố mà có thể xây dựng được cái sức mạnh của cộng đồng. Thành ra chúng tôi được biết là anh nhà báo Huy Lương Thiện cũng là một anh em trong từng là nguyên phong trào trưởng của phong trào Việt Nam, hiện tại là cố vấn của phong trào, cũng đã có một cái bài viết để gửi lên, và chắc chắn là chúng tôi tôi sẽ chuyển sang cho anh Hoàng Tín để có dịp chia sẻ cùng với lại đồng hương tại Dallas. Yeah. Rồi chúng ta thấy rằng là chính những cái sự mà lên tiếng đó và liên tục như vậy đó, thì chúng ta cũng hy vọng là ít nhất những cái người mà làm phim Việt Nam War hoặc là sau này đi nữa họ cũng sẽ rút được những kinh nghiệm, và hy vọng rằng là với một cái tinh thần của những người trí thức và có trách nhiệm, họ sẽ phải suy nghĩ lại chuyện đó và họ có thay đổi hay không đó chuyện của họ, nhưng chuyện của chúng ta thấy rằng là việc chúng ta vẫn phải lo mà thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là những cái sự mà lên tiếng của những người thích giả đó, cũng như là những cái sự mà đóng góp dù rất là nhỏ của chúng tôi về vấn đề mà kêu gọi nhất là các phụ nữ của trong cộng đồng chúng ta hỗ trợ cho những người chồng, những người con để mà tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng. Chúng ta kêu gọi làm sao chúng ta nhập tịch và giữ được cái tinh thần là để chúng ta là những người Mỹ gốc Việt yêu chuộng cái tinh thần tự do dân chủ ở Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng yêu chuộng những cái tinh thần văn hóa nhân bản của dân tộc chúng ta để đóng góp vào cái sự thịnh vượng chung của cộng đồng chúng ta đang sống, không nhất thiết chỉ là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Và từ đó khi chúng ta có được những cộng đồng vững mạnh như vậy thì cái sự lên tiếng đòi hỏi về những cái quyền lợi chính đáng của chúng ta ngay tại địa phương ở đây, ngay tại quốc gia này, cũng như cái sự lên tiếng để đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải có những sự thay đổi, và nhất là chúng ta cho thấy rằng là đối với những phong trào đấu tranh trong nước có cái sự hỗ trợ mạnh mẽ, liên tục và lâu dài của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại, thì cái ngày đất nước chúng ta coi như toàn thể người dân từ Bắc xuống Nam mà được thật sự hưởng được sự tự do dân chủ nó sớm đến thật gần. Những cái công việc đó không phải là dễ. Chúng ta thấy bằng chứng là 42 năm qua chúng ta đã liên tục đấu tranh và trải qua nhiều những cái thăng trầm của nó, cũng có những kết quả tốt đẹp. Bằng chứng thì chúng ta thấy là rất là nhiều những thành phần trong nước từ già đến trẻ, mặc dù nó chưa tạo được một cái thế liên hoàn mạnh mẽ, nhưng mà từ Bắc xuống Nam, từ nhiều thế hệ họ cũng đã coi như dám hy sinh cái tính mạng của cá nhân, của gia đình để mà đóng góp vào cái công cuộc đòi hỏi đấu tranh tự do dân chủ đó. Cho nên cái phong trào đó họ còn mạnh mẽ hơn, hoặc là để đấu tranh có cái sự liên tục kết hợp được nhiều những cái cá nhân tổ chức thì nó cần đòi hỏi cái sự hỗ trợ của cộng đồng chúng ta ở đây, và làm sao chúng ta có thể có được những cộng đồng vững mạnh, có cái niềm tin, thì là nó là những sự mà có thể nói là trao truyền từ trong thế hệ này đến thế hệ kia, từ trong gia đình, trong cộng đồng chúng ta, để mà những thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư sau này họ vẫn tiếp tục cái con đường đó, bởi vì những cái sự suy nghĩ của những con người mà có cái trí tuệ, có sự tiến bộ, và thấy rằng là tại sao con người ở Hoa Kỳ này được hưởng những cái quyền đó, mà tại sao những cái người mà cũng cùng màu da, cùng cái dòng giống của chúng ta ở tại Việt Nam hoặc là ngay trên toàn thế giới cũng vẫn phải chịu sống trong những cái chế độ áp bức, độc tài, vân vân. Thành ra không phải chỉ chúng ta chống cái chế độ cộng sản, bất cứ những cái chế độ nào, mang dù Mỹ từ nào đi nữa, mà không mang lại cái sự hạnh phúc cho cái người dân thì chúng ta cũng cùng góp tay. Thì bằng chứng mới đây nhất chúng ta thấy rằng là một cái tổ chức mà những ký giả không biên giới, anh Hoàng Tín chắc cũng rất là biết, thì là họ đã đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là phải trao trả những quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ cảm tưởng đó đến những cái đến đối với những người đấu tranh ở trong nước, đến những blogger, và đó là những điều chúng tôi xin chia sẻ cùng với lại quý khán giả cũng như là anh Hoàng Tín trong cái buổi chuyển sáng hôm nay.
Dạ vâng, trong cái buổi làm việc của buổi trưa ngày hôm nay, trong cái chương trình thời sự buổi trưa, Hoàng Tín cũng đã nói trong cái vấn đề cái tổ chức phóng viên không biên giới cũng đã lên tiếng để mà đòi hỏi Việt Nam phải ngừng ngay cái việc mà bắt bớ, và mới nhất là mới bắt thêm một vị nữa ngày hôm qua, thì Hoàng Tín cũng đã nói trong cái bản tin thời sự buổi trưa mới cách đây có khoảng cỡ 10 phút 15 phút gì đó, thưa bác sĩ.
Vâng, đó chính là cái chuyện mà chúng ta thấy cái ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thông, một cái tin được coi như bảo bên hội phong trào ký giả không biên giới đã lên tiếng, và lập tức là tất cả những cái cơ quan truyền thông của chúng ta ngay tại hải ngoại này đã đồng loạt là phát đi và coi như để đồng hương biết chuyện đó. Vì khi chúng ta biết được như vậy thì chính những đồng hương chúng ta và đại diện cộng đồng đã đặt vấn đề đó đối với lại những dân biểu liên bang để mà họ qua đó, ví dụ như trong cái buổi mà công du của Tổng thống Hoa Kỳ sắp tới đây đến các nước Á Châu, trong đó có Việt Nam, đã đặt những cái vấn đề đó đối với lại vị nguyên thủ của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên chúng ta cũng thừa biết rằng là Hoa Kỳ cũng có những cái quyền lợi riêng của họ, nhưng mà nói vấn đề nhân quyền thì họ không thể nào mà không đặt vấn đề đối với lại cái chế độ đó. Thế là khi có nhiều người lên tiếng, từ giới truyền thông cho đến đại diện cộng đồng đến các người dân như vậy, thì nó sẽ tạo lên những áp lực mà những người tranh đấu trong nước họ biết rằng là họ có cái sự hỗ trợ của chúng ta. Xin cảm ơn anh Hoàng Tín đã chia sẻ cái tin tức đó, và cũng giống như cái sự suy nghĩ của cá nhân chúng tôi là những cái người một lần nữa như giới truyền thông mà của quốc gia, của dân tộc có cái chính nghĩa như vậy thì là luôn luôn họ họ quan tâm đến những cái tin tức cũng như là những sự kiện mà ảnh hưởng đến những sự đấu tranh, đến những phong trào đấu tranh trong nước, không Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch, quốc tịch, để luật sư Nghĩa có cơ hội để mà giải đáp cho quý vị thỏa mãn. Và bây giờ chúng tôi xin mời một vị thính giả trên đường line nhé. Hello, xin chào ạ.
Dạ vâng.
Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Hello, xin chào anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, xin chào.
Em hỏi luật sư Nghĩa một chuyện.
Xin mời anh.
Dạ.
Dạ, vừa rồi mẹ em có phỏng vấn á, mà bị đi định cư Mỹ mà bị rớt. Thì mẹ em đi ngay ngàn người. Đi qua đây mà ở lại bị lố
nè. Rồi sao nữa anh? Hello.
Hello.
Dạ, mời anh tiếp ạ.
Dạ.
Như vậy thì là mẹ anh đã thi nhập tịch là thi thi mấy lần anh hả?
Dạ, vừa rồi em có quốc tịch, em lãnh mẹ em ở Việt Nam.
Mà bị mấy mẹ anh qua, dạ vâng, dạ.
Dạ, nhưng mà bị lãnh sự quán từ chối là tại vì mẹ em 2010 đi du lịch qua đây bị ở quá hạn á. Dạ. Quá hạn một năm. Giờ nó bắt em làm cái đơn Y601 gì đó.
Đúng rồi, cái đơn đó là cái đơn để xin khoan hồng á, I-601. Thành ra cái đơn đó thì vấn đề nó cũng tùy theo thuộc từng cái hoàn cảnh của gia đình một. Thành ra nếu mà chẳng hạn như thí dụ trong gia đình của anh thì mình xem coi là bác cô như vậy là có tất cả bao nhiêu người con, những người con đó đã qua Mỹ hết hay là qua hay là đã qua các quốc gia khác, còn bao nhiêu anh chị em của anh còn lại ở Việt Nam?
Dạ còn 3 người.
Đó, vậy thành ra những cái trường hợp ví dụ, dạ, thành ra mình vẫn cứ xin khoan hồng, chẳng hạn như là nếu mà cô lớn tuổi, cô bệnh tật và cho rằng là bên Hoa Kỳ này cái vấn đề mà gọi là được tự do, thoải mái, được sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn để mà chăm sóc cho mẹ đó, thành cho cô đó, thành ra mình cũng biết những cái đơn xin khoan hồng đó. Chẳng hạn như trong trường hợp mà thí dụ như là các anh chị ở Việt Nam của gia đình mà đã đi định cư các nước khác mà chỉ còn có mỗi mình cô ở Việt Nam thì cái lý do nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng trong trường hợp này còn có ba anh chị em còn ở Việt Nam thì người ta cũng nói cô không đi được Mỹ thì cũng có những người con khác ở lại trông đó, thì mình sẽ phải viết những cái lý do về vấn đề như Nghĩa vừa được góp ý. Thứ hai nữa cũng như Nghĩa vừa mới trình bày, chẳng hạn như là anh ở ngay tại địa phương đó, anh cũng coi như là nói chuyện với người dân biểu liên bang tại địa phương đó để mà can thiệp, để có một cái thư. Nhưng cái quan trọng nhất, thí dụ như, nó tùy trường hợp là tại sao, là chẳng hạn như thí dụ như là cô ở Việt Nam mà cô cũng có một cái bệnh nặng mà cái y tế Việt Nam nó không chữa trị được, hoặc là các anh chị ở Việt Nam cái vấn đề mà đời sống chưa ổn định, mức lương cũng không có đủ để mà lo cho cô kỹ bằng anh ở bên này, thành ra mình lấy những cái lý do về y tế, về cái sự mà gọi là an dưỡng tuổi già vân vân á, rồi nó cũng tùy thuộc vào cái tuổi của cô. Nếu mà cô ở tuổi 60 thì nó sẽ không mạnh bằng 70 hoặc là trên đó. Thành ra mỗi một cái thư mà về vấn đề mà xin yêu cầu ví dụ nhân đạo I-601 đó là nó phải có những cái yếu tố thêm riêng tư về từng hồ sơ một đó anh.
Dạ.
Nếu mà anh muốn hỏi thêm chi tiết hơn anh cứ gọi lại số điện thoại văn phòng sau giờ phát thanh anh ha.
Dạ.
Anh cho Hoàng Tín biết tên anh. Anh tên gì ạ? Anh. Ok. Anh có thể anh gọi qua cái số điện thoại của luật sư Nghĩa để luật sư Nghĩa có thể giúp đỡ cho anh nhiều hơn nhé. Đó là số văn phòng luật sư. Xin anh ghi nhớ 714-892-2628 nha thưa quý vị. 714-892-2628. Anh có thể anh gọi lại cho luật sư Nghĩa thì sau giờ này chương trình này thì luật sư Nghĩa sẽ có cơ hội giúp đỡ anh tốt đẹp hơn trong cái vấn đề của cái tờ giấy khoan hồng I-601 này. Nói đến cái tờ giấy 601 này thì nguyên nhân từ đâu và chúng ta giải quyết như thế nào, cái tỷ lệ phần trăm chúng ta thắng trong cái tờ đơn này như thế nào thưa luật sư?
Vâng, thì vấn đề đó nó cũng như Nghĩa nói là nó cũng tùy thuộc vào cái từng trường hợp một. Nghĩa cũng có làm những cái hồ sơ đó, và trong cái một cái trường hợp là cái người nhà của thân chủ, nghĩa là tất cả họ sang Mỹ hết rồi, chỉ còn có mỗi hai cái chị đó với gia đình của chị là còn lại Việt Nam. Mà lần trước chị cũng muốn xin qua đây để thăm bố của chị, là cái người tài chính là con gái trưởng trong gia đình á, trưởng nữ trong gia đình, thành ra cái sự mà thân ái giữa ông bố với lại người con gái trưởng nữ rất đấy, và rồi bác trai lại cũng không may lại qua đời, thì đó cũng là một cái chuyện buồn. Rồi bà mẹ thì lại lớn tuổi, mấy anh chị em bên này mặc dù rất đông bên này nhưng qua bên này hết rồi, còn mỗi chị bên Việt Nam và mấy người bên này thì họ lại bận rộn chuyện làm ăn, con cái này kia không chăm sóc được cho bà mẹ già, ví dụ vậy. Rất hoàn trí thì nó phải tùy theo cái hoàn cảnh gia đình của mình xem coi có thể dùng có thể gọi là có những yếu tố mà mình nói lên cái vấn đề mà nhân đạo, thì chúng ta phải cũng khẳng định là giới chức của Hoa Kỳ thì họ cũng để coi như là quan tâm đến những cái chuyện đó, thành ra đó là những cái cách để mà có thể dùng trong cái đơn I-601. Tuy nhiên nói về cái chuyện mà anh vừa trình bày qua, nó cũng đưa ra một cái việc mà chúng tôi cũng chia sẻ cùng với quý độc hương là cái thời gian mà ở lại Hoa Kỳ. Thành ra chúng tôi cũng xin chia sẻ là khi mà đi sang đây với cái diện mà thường thường là du lịch thăm viếng đó, B2 đó, B2 đó, thì thường thường nó chỉ cho khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng. Nếu mà chúng ta có thể về được ngay từ cái lần đầu tiên đến Mỹ đó, thì là tốt nhất. Tuy nhiên nếu trong trường hợp nó có những cái chuyện bất khả kháng mà chúng ta cần phải ở lại đây thêm, thí dụ như có những cái chuyện quan hôn tang tế trong nhà, thì luôn luôn là phải nộp theo cái đơn mà gọi là I-539 để xin gia hạn, và chúng ta có những lý do chính đáng để xin gia hạn đó. Thì trong cái thời gian mà họ chờ đợi cứ xét cái đơn đó thì chúng ta cũng đã được chính thức có nhờ lại tại Hoa Kỳ. Và nếu mà chẳng hạn như họ thuận mà cho chúng ta ở lại thì tốt, còn nếu mà họ không thuận thì chúng ta sẽ thu xếp về thôi.
Dạ vâng, thưa luật sư.
Như vậy thì nó cũng đỡ cho cái chuyện như gặp anh gặp phải, cho mẹ anh gặp phải bây giờ
rồi. Dạ vâng, thưa luật sư, Hoàng Tính xin được tạm ngừng anh chút xíu để mời một vị thính giả tiếp theo.
Dạ vâng.
Hello,
dạ,
chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường line. Hello, xin chào ạ. Hello. Xin chào số phone 5742 cuối ạ. Hello. Hello. Dạ vâng, mời 5742 lên tiếng ạ.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ, hình như anh Tuấn.
Xin mời anh ạ.
Anh Tuấn đó phải không ạ?
Tôi tên Tuấn ở Harrison.
Mời.
Tôi luật sư với anh Hoàng Tiến. Tôi muốn hỏi là tôi nộp cái đơn thi quốc tịch đó, là đầu năm này tới tháng 3 là tôi đi lên Tây. Thì tôi hỏi là bao giờ mới được đi phỏng vấn, thì họ nói thì khoảng 3-4 tháng. Nhưng mà tại sao bây giờ là cái chỗ tôi nhờ những người gọi lên thì nói một năm sau, cái hồ sơ tôi một năm sau mới được đi phỏng vấn. Tôi không biết tôi có cái vấn đề gì không.
Tại sao có cái cháu nó nộp đơn sau mà 3-4 tháng nó đã được đi phỏng vấn rồi. Không biết cái hồ sơ tôi có vấn đề gì không. Có đúng là một hên xui vậy không luật sư? Vâng, thưa anh Tuấn, cảm ơn anh Tuấn đã hỏi cái câu hỏi này. Thật ra ngay bên những đồng hương thân chủ nghĩa bên Cali cũng gặp cái tình trạng đó, và nói chung tất cả những cái hồ sơ về di trú, từ vấn đề nhập tịch cho đến vấn đề thẻ xanh này kia, nó cũng đều rất là bị chậm. Thành ra cái vấn đề thứ nhất đó là anh Tuấn không có vấn đề gì đâu, bởi vì khi anh Tuấn được đi lăn tay rồi đó, tức là mọi chuyện ok, họ mới cho đi lăn tay. Và thường nếu mà thời gian trước đó, sau khi lăn tay khoảng 3 đến 4 tháng để mà được đi phỏng vấn. Nếu trong tình trạng mình không đi phỏng vấn như vậy đó, thì anh Tuấn nên làm những việc này. Thứ nhất đó là tất cả những cái gì mà anh Tuấn vừa chia sẻ đó, anh Tuấn đều phải ghi xuống và viết, và có thể nếu mà được đánh máy bằng tiếng Anh đó. Thí dụ như là ngày mình nộp đơn nhập tịch và có cái giấy xác nhận của bên sở di trú là họ đã nhận được cái đơn nhập tịch của mình ngày nào, ngày đi lăn tay, xong rồi mình cho người ta gọi vào ngày nào. Xong thì kế tiếp đó, là anh Tuấn nên lên trên trang mạng, hoặc là tùy theo địa phương. Thí dụ như tại California đó, là cứ khoảng 7 giờ sáng đó, là Nghĩa phải lên cái trang mạng của bên sở di trú để xem coi ở bên Santana họ có cái giờ trống là để mình xin cái info pass, tức là cái hẹn để mà mình xem về cái hồ sơ của mình. Chứ còn gọi điện thoại thì nhiều khi họ cũng chỉ nói chung chung. Rồi. Bởi vì ở Santana đó, lên trang mạng mà đi trễ đó, sau 7 giờ sáng là coi như là không hẹn được. Ví dụ như vậy, nhưng mà nói tóm là mình có thể lên sớm như vậy để mà coi lấy cái hẹn. Thì khi có cái hẹn đó rồi lên thì mình nói chuyện thì là tốt nhất. Thì có thể là anh lên anh lấy cái hẹn đó một lần, xong họ trả lời như vậy. Tối đa là khoảng chừng 2 cái lần hẹn đó. Sau đó rồi đó, cái cuối cùng đó, là anh giữ tất cả những cái mà mình ghi lại đó, từ cái lúc mình nộp đơn cho đến lúc mình xin hẹn để hỏi về hồ sơ mà vẫn không thấy kết quả, để anh lên một lần nữa trình bày với người dân biểu của chúng ta liên bang đó, tại địa phương đó. Họ sẽ viết một cái thư lên trên sở di trú tại địa phương, họ sẽ nói tại sao cái người mà thân chủ của tôi, tại vì đây là cử tri của họ mà. Cử tri tương lai và trong gia đình mình cũng đã có nhiều người có nhập tịch để đi bầu rồi đó, thành họ. Họ có một cái ban ở trong sở di trú là chuyên môn trả lời những cái thư mà được từ các dân biểu liên bang gửi tới. Thì lúc đó, đó nó cũng sẽ có được cái trả lời nhanh nhất đó, thưa anh Tuấn. Thành ra anh Tuấn cứ làm theo hai điều đó. Xin những cái gọi lên trang nhà của sở di trú là uscis.gov, tức là tiếng Việt Nam là uscis.gov đó, vào trong cái info pass để lấy hẹn, hoặc là mình gọi cái, mình làm cái đó vào sáng sớm đó, để mà hy vọng là có được cái hẹn đó, lên hẹn đó để hỏi về cái tình trạng hồ sơ của mình đó. Rồi thì là thường là họ sẽ khi mà họ thường thường cái lối của bên sở di trú là tất cả những cái đơn nó tập trung vào trong một cái chỗ trung tâm, khi mà hồ sơ nó chuyển được đến cái văn phòng địa phương tại Dallas chẳng hạn, thì lúc đó họ mới coi như gọi cái giấy hẹn của chúng ta ra cho biết là một tháng hoặc tháng rưỡi sau là để lấy hẹn. Mình xin hai cái lần info pass đó mà không thấy cái kết quả gì thì là lập tức lên kêu gọi cái sự can thiệp của cái vị dân biểu liên bang tại địa phương mà nơi anh cư ngụ đó, tại vì họ sẽ theo cái số vùng của mình cư ngụ nó có những cái vị dân biểu đại diện đó. Thì đó là những cái cách thức mà chúng tôi vẫn áp dụng mà giúp cho các thân chủ tại California, cho anh Tuấn cũng như anh Ngọc Tín.
Dạ vâng. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn.
Dạ.
Anh có thể anh gọi cho luật sư Nghĩa nha, qua số điện thoại 714-892-2628. Xin lặp lại, 714-892-2628. Luật sư Nghĩa sẽ giúp đỡ cho anh nhiều hơn nha.
Xin cảm ơn.
Vâng, 714-892-2628. Và bây giờ thì thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa. Bây giờ Hòa Tính cảm ơn luật sư rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc luật sư một ngày vui. Thưa luật sư.
Vâng, cái lời chia sẻ cuối cùng của chúng tôi là bây giờ một cái bài tập ở nhà cho quý vị là mỗi một quý vị chúng ta đó, sắp sửa vào nhập tịch hoặc là ngay cả đã nhập tịch rồi, xem thử có cái vị dân biểu liên bang ngay tại địa phương mình cư ngụ đó, dùng cái địa chỉ của mình để mà Google hỏi ra đó. Thì xin có tên, địa chỉ, điện thoại.